Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Trong một buổi dạo phố một mình, thầy Tất Thành vô tình gặp lại một người quen cũ tại bến sông. Người gác thuyền nọ nhớ ra thầy Tất Thành là ân nhân của mình những ngày còn ở Huế. Trong một lần tham gia biểu tình chống sưu cao, thuế nặng, anh đã bị tay sai của thực dân đàn áp. Tất Thành đã ra tay cưu mang, chữa thương cho anh. Sau đó anh phải lánh vào Sài Gòn, làm ở bến cảng Nhà Rồng, dong thuyền lên Phan Thiết, chợ nước mắm thuê. Người đó là Tư Lê. Thầy Nguyễn Tất Thành từ tốn, không coi mình là ân nhân của người khác. Nhưng thầy cũng bày tỏ với Tư Lê về việc mình muốn theo thuyền vào Sài Gòn với chí lớn tìm đường cứu nước. Tư Lê vô cùng tâm đắc với chí lớn của ân nhân. Từ ấy, Tư Lê gọi thầy Nguyễn Tất Thành là anh ba. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của cô Bạch Phượng.
Tiếng trống trường dục thanh ngân trong sương sớm, chim hải âu sải cánh trên cửa bể mù xa, học trò hăm hở vào các lớp. Từ trong phòng Từ Hàn, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh ngạc nhiên hỏi: "Thầy Thành bữa nay đến muộn, lạ quá, chắc thầy mệt." Một thầy giáo đỡ lời: "Chắc là thầy có việc chi đó, chứ chiều qua thầy vừa đến chơi, thăm hỏi gia đình các ông trong hội đồng quản trị công ty kia mà." "Phải rồi," Nguyễn Quý Anh nói, "bữa qua thầy Thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi lúc chập chiều. Thầy còn bàn với tôi việc lập thư viện của trường để học trò có nhiều sách đọc. Sau đó thầy sang Bắc Lội, vừa đi công cán ở Mũi Né về." Các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng thầy hiệu trưởng, ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng thầy Thành. Học trò ở các lớp cũng bắt đầu xôn xao: "Thầy Thành đi đâu từ đêm qua? Thầy Thành bị ốm chắc? Thầy Thành gặp chuyện chi không lành?" Vừa lúc đó, ông Hồ Bá Tang đến, vẻ mặt buồn buồn. Ông đi thẳng vào phòng thầy Nguyễn Quý Anh. Các thầy giáo đứng xúm xít quanh ông, dọc hành lang, ngoài sân cỏ. Học trò tụm năm tụm ba nhìn nhau, vẻ mặt em nào cũng ngơ ngẩn. Ông Hồ Bá Tang nói thong thả: "Mới tức thời, tôi được tin người nhà cho hay. Sáng nay, thầy Thành không đến phòng trà dùng và ăn điểm tâm. Tôi đinh ninh thầy hiệu trưởng và các thầy đã biết được thầy Thành có việc phải đi." Thầy của băn khoăn nói: "Gần đây, tôi thấy thầy Thành tư lự nhiều. Thầy thường đàm đạo hiện tình đất nước với các ông Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất. Tôi thỉnh thoảng cũng dự nghe. Tôi cũng ngờ ngợ cái điều mà thầy của nhận xét. Thầy Thành gần đây có một tâm sự khác lúc thầy mới đến trường. Lúc nào thầy có chút thì giờ là bàn đến chuyện có con đường nào cứu được nước nhà thoát khỏi vòng nô lệ." Ông Hồ Bá Tang định nói thêm điều gì thì ông già Tám, người chăm lo cơm nước cho thầy Thành, cầm hai phong thư chạy đến, vẻ mặt ngơ ngác: "Các thầy ơi, thầy Thành để thư lại trong phòng đây ạ." Mọi người dồn cả về phía ông già Tám. "Thầy Thành để thư ở chỗ nào?" Thầy hiệu trưởng hỏi. "Thưa, tôi lật gối lên, thấy hai phong thư. Tôi không biết chữ, nhưng dám chắc là thư thầy Thành để lại. Tôi cầm chạy vội tới đây." Thầy hiệu trưởng đọc to lá thư của thầy Thành gửi lại ban bảo trợ trường và các thầy giáo của trường. Mọi người ngồi lặng nghe. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh nói: "Việc thầy Nguyễn Tất Thành rời trường Dục Thanh, ra đi theo tiếng gọi của Lý Tường, đó là điều vui lớn, chứ chẳng có gì để chúng ta phải băn khoăn." Ông Hồ Bá Tang nói: "Cái chậu thủy tinh nuôi được con cá vàng, không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim họa mi, chim hoàng yến, không thể nuôi được chim đại bàng. Trường Dục Thanh của chúng ta không thể là nơi luyện chí anh hùng của thầy Nguyễn Tất Thành. Tôi đã cầm chắc cái điều ấy ngay từ những ngày đầu cậu Ấm Thành bước chân tới đây. Để các học trò khỏi phải chờ sốt ruột, tôi muốn mời Hồ Tiên Sinh công bố phong thư thầy Thành để lại cho học trò. Tiếp lời thầy hiệu trưởng, mọi người dồn mắt về ông Hồ Bá Tang. Phải rồi, mời Tiên Sinh tuyên đọc cho các trò nghe. Học sinh từ các lớp đã xếp hàng tề chỉnh trên sân trường. Ông Hồ Bá Tang đứng trên thềm cao, phía sau ông là các thầy giáo. Ông nói, các trò nhớ bình tâm, tĩnh trí để nghe cho rõ ràng những lời thầy Nguyễn Tất Thành để lại cho các trò trước lúc ra đi. Mắt các em mở to chớp chớp đợi chờ, giọng ông Hồ Bá Tang sáng và ấm. Các trò thân yêu, thầy biết là các trò rất yêu mến thầy, nhưng thầy không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa, dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa cho các trò nghe. Thầy phải đi, đi rất xa, ước mơ một ngày mai nước nhà độc lập tự do kêu gọi thầy dấn bước ra đi. Cho nên thầy để lại lời từ giã mà không tiện gặp đầy đủ các em trước lúc lên đường. Trong hàng ngũ các em có nhiều tiếng thút thít. Ông Hồ Bá Tang, giọng đọc cũng nghẹn ngào. Thầy ra đi, nhưng lòng vẫn hằng mong các em là những trò giỏi của trường, con ngoan của gia đình. Ra đường biết kính người già, nhường em nhỏ, yêu quý mọi người. Các trò thương mến, thầy đi xa, lòng vẫn nhớ, vẫn gần các trò. Thầy đã không kịp mua sách, thầy để lại 2 đồng bạc góp vào quỹ thư viện trường Dục Thanh của chúng ta. Chúc các trò tấn tới. Hồn nước gọi chúng ta lên phía trước. Ngày tháng 10 năm 1910, Nguyễn Tất Thành. Ông Hồ Bá Tang và các thầy giáo bồi hồi nhìn học trò. Học trò mắt ướt, nhìn ngẩn ngơ bốn phía kiếm tìm. Những áng mây nhuộm nắng ban mai bay ra biển xa xăm. Thuyền chở hàng của Tư Lê từ Phan Thiết trở về Sài Gòn lúc đêm khuya. Mặt sông loang loáng bóng đêm, thành phố đèn điện sáng như sao xa. Anh Ba ngỡ ngàng hỏi, đèn để sáng suốt đêm khắp các phố phường hả anh Tư? Dạ, đèn đường thắp từ trạng vạng đến sáng ngày hôm sau đó, anh Ba ạ. Thảo nào mà trên các báo họ không ngớt khoe xứ Nam Kỳ trực trị của nước Đại Pháp và Sài Gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước trên thế giới. Tôi chưa được ra Hà Nội nên không rõ ở ngoài mở mang cỡ nào. Chứ Huế vô đây thì Sài Gòn là thành phố Tây hóa số 1, anh Ba ạ. Sớm mai về nhà chú già đờn, sau đó tôi đưa anh đi coi phố. Giờ anh chợp ngủ lấy một lúc kẻo mệt, nghe anh Ba. Đêm mùa khô, nằm trên sông nước Sài Gòn, anh Ba cảm thấy mát dịu như nằm trước cửa bể Phan Thiết đêm hè. Anh không có cảm giác một chút nào cái khí hậu mùa đông. Sang tháng 10, ở ngoài xứ Nghệ, dịp này đã rét, gió đông bắc tràn về. Anh ngẫm về những lời Tư Lê nói. Sài Gòn không có thời tiết 4 mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có mùa mưa và mùa khô. Một đêm khô qua đi nhanh chóng, một Sài Gòn trần trụi, ồn ào bày ra và choán hết tầm mắt anh Ba. Trên lối về nhà ông già đờn, Tư Lê đưa anh Ba qua bến cảng Nhà Rồng. Một sự xôn xao mới dấy lên trong tâm trí lúc anh Ba nhìn thấy những con tàu viễn dương sừng sững đậu trước cửa sông, nhà khói trắng lên bầu trời. Anh Ba níu lấy bàn tay Tư Lê, dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nổi, nối nhau rằng rặc dài. Đằng mũi, sau lái con tàu, 2 cột buồm cao ngất nghều, những dây chằng như bộ rễ cây đa cổ thụ cắm xuống đất sâu. Giữa tàu đột khởi lên một hình giống khối như một tòa nhà nhiều tầng mà nóc của nó là cái tháp chuông. Anh Ba giọng bâng khuâng. Loại tàu cá mập này tuồn vào bụng nó vô số là người là của, anh Tư nhỉ? Tư Lê chỉ tay khắp cảng. Anh Ba coi, mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuồn vô cái bao tử loài cá mập ấy đó. Anh Ba nhíu cặp lông mày, trước mắt anh hình ảnh những người thợ già, thợ trẻ, phụ nữ, trẻ em đông như kiến cỏ, quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen, và trên lưng họ những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão quấn chiếc khăn rằn, bộ râu xém nắng dài xuống ngực. Cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hươm. Mắt ông như muốn lồi ra mỗi lần ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bì căng như bụng bò chửa. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 tuổi đẩy sau xe ông lão. Vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị kênh nghiêng, một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất, đứt dây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la, bể bao rồi, ba ơi! Hai cha con ông lão hót vội gạo vào bao. Anh ba và Tư Lê cũng chạy đến giúp một tay. Người thiếu phụ má ửng đỏ, mắt e thẹn, không dám nhìn thẳng hai người lạ giúp đỡ cha con mình. Ông lão vừa chầm bàn tay hót gạo vừa hỏi. Ơn hai thầy quá, thầy hai coi nì. Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu. Mẹ chúng nó, gạo xứ mình, chúng nó hốt về nước chúng nó. Một gã cao lớn, cầm gậy song uốn cong cổ hạc, mặt hầm hầm sấn đến, nói giọng Bắc. Đồ chó đẻ, đồ chó đẻ. Chúng mày làm ăn thế này, ông sẽ cúp lương, đừng có kêu oan. Người thiếu phụ phân trần. Lỡ ra chưa ai muốn vầy mà thầy hai la lối dữ vậy. Tên cai giơ gậy dọa. Lỡ lỡ, cây tổ cha chúng mày. Người thiếu phụ lùi lùi, lưng tựa vào xe, đầu đụng phải đống bao, búi tóc bị xổ xuống, dải khăn rằn rơi lòa xòa quanh vai. Ông lão mím chặt môi, tay nắm, nhìn chằm chằm vào mặt tên cai. Anh ba, Tư Lê cũng phẫn uất đứng sát bên ông lão. Tên cai hạ tay roi xuống, vẻ gờm mặt ông lão. Ông giơ hai cánh tay lực lưỡng ra trước mặt, bắp thịt cuộn lên như sóng lượn. Ông gằn từng tiếng. Tụi qua có phải chết thì cũng hết nhục, hết cái kiếp làm thân con bò. Các người ức hiếp quá lắm, con run xéo lắm cũng phải quằn chứ. Tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh ba, Tư Lê, vẻ tẽn mặt. Có một tốp thợ khuân vác đang tới, hắn sợ im lặng bỏ đi. Anh ba, Tư Lê giúp cha con ông già cột kín bao gạo, chất lên xe rồi mới đi. Hai cha con ông lão vừa nói, đa tạ hai thầy, vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ vì một thanh niên tuấn tú, quần áo sang trọng mà lại lạc bước vào bến cảng này. Anh ba đi bên cạnh Tư Lê nói, anh thấy chưa, phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế mới chùn tay ăn hiếp. Anh Tư ạ. Cả đến bọn chủ Tây cũng nể mặt anh em phu cảng nhà rồng này, chứ không dám hống hách như ở những nơi khác. Anh ba ạ.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Hẹn gặp lại các em trong chương trình trên tần số FM 95.5MHz và trang web vov6.vov.vn. Chào tạm biệt các em.